Bài Trích Sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Na-a-man, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm 7 lần ở sông Giô-đan, như lời tiên tri người của Thiên Chúa dạy. Da thịt ông trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch. Sau đó, ông và đoàn tùy tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: "Thật, tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàng vũ ngoài một Thiên Chúa của Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông." Tiên tri trả lời rằng: "Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt người. Thật, tôi không dám nhận đâu." Na-a-man cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Na-a-man nói thêm rằng: "Tùy ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi và đầy tớ của ông được chở một ít đất, vừa sức hai con la chở được. Vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc khi lễ cho thần minh nào khác." Đó là lời Chúa. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu người đã tạo cho người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của người.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân, người tỏ rõ được công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ai nhà Israel.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thế địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỷ mừng vui và đàn ca.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi David đã từ cõi chết sống lại theo như tin mừng cha đã rao giảng. Vì tin mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác. Nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giêsu Kitô. Đây cha nói thật, nếu chúng ta cùng chết với người thì chúng ta sẽ cùng sống với người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với người. Nếu chúng ta chối bỏ người thì người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin người, người vẫn trung thành, vì người không thể chối bỏ chính mình người. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia, chúc tụng Đức Vua, đứng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi." thấy họ, người bảo họ rằng: các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: chớ thì không phải cả 10 người được sạch lành sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, có câu chuyện kể rằng, một hôm Chúa sai 2 thiên thần xuống trần gian làm nhiệm vụ. Đúng hẹn, 2 thiên thần trở về. Một vị đeo cái giỏ nặng trĩu, thấy vị kia đeo cái giỏ nhẹ tâng hầu như không có gì, bèn nói: Chúa sai tôi xuống trần gian thu tất cả những lời cầu xin, nhưng nhiều quá nên cái giỏ của tôi quá nặng. Còn ngài đã làm gì mà sao cái giỏ của ngài nhẹ quá vậy? Vị kia trả lời: tôi xuống trần gian để thu tất cả những lời tạ ơn, nhưng chẳng có bao nhiêu. Thưa anh chị em, câu chuyện trên phần nào giúp chúng ta hiểu được bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Thì ra, người ta hầu như chỉ biết cầu xin hơn là biết đón nhận và tạ ơn. Thánh Luca thuật lại sự kiện có 10 người phong cùi đến gặp Chúa Giêsu và khẩn khoản cầu xin Chúa thương xót. Chúa đã chữa lành bệnh cho họ, nhưng chỉ có một người quay trở lại để tạ ơn Chúa. Người quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa lại là một người ngoại bang. Chẳng lẽ những người kia không được lành sạch sao? Đọc bài tin mừng này làm tôi nhớ lại một sự kiện mà tôi đã gặp, tôi vẫn còn nhớ rõ. Đó là trưa ngày mùng 3 tháng 11 năm 1995, tại một nhà thờ dòng Đa Minh Gò Vấp, có một phụ nữ ôm một bó hoa tươi, đang phân vân đi đi lại lại trước các tượng Thánh Đa Minh, Thánh Vincent Liêm và Thánh Martino trong khuôn viên nhà thờ. Tôi tiến lại hỏi bà: hình như bà muốn đặt hoa trước một vị thánh nào đó phải không? Bà thú nhận, bà là người ngoại đạo. Bà làm việc này theo yêu cầu của đứa con trai của bà. Nhưng thật đáng tiếc, bà không biết đâu là Thánh Martino. Rồi bà tâm sự tiếp. Gia đình bà đều là ngoại đạo. Cách đây nhiều năm, đứa con trai của bà học lớp 9, theo các bạn bè công giáo đến khấn xin Thánh Martino cho được học hành giỏi, và tất cả chúng nó đã đạt được như ý. Kể từ đó hàng năm vào ngày mùng 3 tháng 11 lễ Thánh Martino, nó vẫn mang bông đến tạ ơn thánh nhân. Nhưng năm nay nó đi xa, nó vẫn nhớ việc này và nhờ bà làm giúp cho nó. Một người ngoại đạo, họ không cùng đón nhận một phép rửa, không cùng tuyên xưng một đức tin với chúng ta, nhưng họ đã nhận ra nguồn thật của sự sống. Họ ý thức rất rõ và xác tín những hồng ân họ đã đón nhận. Họ chưa bao giờ tuyên xưng đức tin, nhưng họ đã sống và thể hiện đức tin. Lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Có thể nói, người biết tạ ơn, đó là người biết cầu xin và biết đón nhận. Hay người có thái độ tạ ơn Thiên Chúa, đó là người có đức tin. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta chỉ nhắm đến cầu xin và luôn luôn cầu xin. Chúng ta quên mất rằng, tạ ơn là một yếu tố quan trọng trong cầu nguyện, cùng với chúc tụng, sám hối và cầu xin. Chúng ta cầu nguyện hình như là để cầu xin Thiên Chúa thực hiện theo ý của chúng ta, hơn là để chúng ta nhận ra thánh ý của Ngài và thi hành ý Chúa. Chính vì vậy mà chúng ta cứ quay quắt trong ý định riêng tư và dằn vặt trong tính toán, mà không thể nhận ra được những hồng ân cao cả và đầy yêu thương của Thiên Chúa đã và đang thực hiện trong cuộc đời của mình để chúc tụng tạ ơn. Bình thường, nếu có suy nghĩ một chút, cả cuộc đời chúng ta là cả một cuộc đời đầy những hồng ân. Vì vậy, cả cuộc đời phải tạ ơn và tạ ơn cả cuộc đời. Trong bài đọc một trích sách Các Vua quyển thứ hai mà chúng ta vừa nghe, đưa ra cho chúng ta một bài học thực tế, đó là làm ơn đừng nên nhớ, chịu ơn chớ nên quên. Tướng của Syria là Naaman bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với ngôn sứ Elisa một cách cụ thể bằng một lễ vật mà ông tha thiết nài xin ngôn sứ nhận cho. Còn ngôn sứ thì cương quyết từ chối. Cả hai thái độ tốt đẹp trên có thể giúp chúng ta suy nghĩ và xét lại thái độ của chúng ta khi làm ơn cho người khác và khi hàm ơn của ai. Thông thường, người ta có tâm lý hay quên hoặc không nhận ra những điều tốt người khác làm cho mình, nhưng lại dễ nhớ những gì tốt đẹp mình đã làm được cho người khác. Không những thế, mình còn mong họ nhớ ơn và trả ơn mình. Nếu họ vô tình quên ơn, thì chúng ta buồn phiền, oán trách, thậm chí sẵn sàng lên tiếng chê bai. Với lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta luôn biết cảm nghiệm rằng Thiên Chúa luôn luôn bày tỏ sự yêu thương đối với chúng ta và ban muôn hồng ân cho chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy biết chúc tụng tạ ơn, và đó cũng chính là thái độ biết cầu xin và đón nhận. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.